Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã được biết Dương Quá được Tôn Bà trong quạt tử nhân mộ cứu, mang vào cho uống mật ong trị độc, khoảng nửa giờ sau thì hết đau nhức. Dương Quá lần lượt kể lại lai lịch của mình và sự việc bị hiếp đáp bên cung Trùng Dương. Thấy cậu không còn nơi nương tựa, bà xin chủ nhân của hầm mộ là Tiểu Long Nữ cho Dương Quá ở lại. Nhưng nghiêm quy của phái cổ mộ không được chứa nam nhân, nên Long Nữ yêu cầu Tôn Bà mang cậu sang trả lại cho phái Toàn Chân. Tôn Bà mang theo một lọ mật ong giải độc, tay dắt Dương Quá qua cung Trùng Dương. Bọn đạo sĩ nghi ngờ thiện chí của bà, hai bên lời qua tiếng lại, xúc phạm nhau dẫn đến động võ. Hách Đại Thông coi thường nên bất ngờ bị đánh trúng người. Y tức giận, phất chưởng quá tay, làm cho bà học ra một ngụm máu tươi rồi từ từ gục xuống. Dương Quá chạy lại ôm bà khóc to. Đang âm ỉ như thế, mọi người bỗng nghe giọng nói trong trẻo, ức hiếp ấu nhi, lão phụ, sao gọi là anh hùng. Tiểu Long Nữ xuất hiện thật bất ngờ, không ai hay biết. Tôn bà nuôi dưỡng nàng từ ngày ấu thơ, hai người không khác gì mẫu tử. Nàng cúi xuống nghe bà căn dặn, hãy chiếu liệu cho Dương Quá suốt đời, rồi lại nói thầm vào tai Dương Quá rằng nàng không có ai thân thích nên cậu cũng phải như vậy. Long Nữ cô đồng ý thì Tôn bà trút hơi thở ra đi. Nàng quay qua bảo Hách Đại Thông tự sát đi để tạ lỗi. Diễn biến tiếp theo ra sao, mời quý vị nghe phần đọc sau đây sẽ rõ. Đại Thông nghe các đạo sĩ nhao nhao nói thì xua tay ngăn lại. Tiểu Long Nữ làm như không nghe thấy lời nói của các đạo sĩ, thông thả thò tay vào túi rút ra một vật màu trắng, là hai cái bao tay bằng lụa. Nàng đi bao tay vào rồi nhẹ nhàng nói, lão đạo sĩ đã tham sống sợ chết không chịu tự sát thì hãy rút binh khí ra cùng ta động thủ đi. Hách Đại Thông cười buồn bã nói,
bậc đạo đã lỡ tay đã thương Tôn bà, không muốn động thủ làm gì nữa. Cô nương mang Dương Quá rời khỏi đây cho yên chuyện.
Hách Đại Thông nghĩ rằng Tiểu Long Nữ đuổi được Dương Tử Quắc Đô chẳng qua là nhờ sức của đàn ông. Một thiếu nữ ít tuổi như nàng ta, dẫu võ công có chỗ bí hiểm thì cũng chỉ như Tôn bà la cung. Thôi thì để cho nàng ta mang Dương Quá đi. Một là nể tình sư môn đôi bên thời trước, hai là sau khi ngộ sát Tôn bà, Hách Đại Thông cảm thấy bất an, chỉ muốn nhường nhịn mà thôi. Không ngờ Tiểu Long Nữ chẳng thèm lắng nghe lời nói của Hách Đại Thông, tay trái hất nhẹ, một dải lụa trắng bỗng bật ra bổ thẳng tới mặt Hách Đại Thông. Sự việc vô thanh vô tức, trước đó không hề có dấu hiệu gì báo trước. Dưới ánh nến chỉ thấy cuối dải lụa trắng buộc một hòn bi màu vàng. Hách Đại Thông thấy nàng xuất chiêu thần tốc, binh khí lại là thứ cực kỳ kinh dị, nhất thời chưa biết nên chống đỡ cách nào. Hách Đại Thông đã nhiều tuổi, hành sự ổn trọng, tuy tự cho rằng võ công mình cao hơn hẳn đối phương, song lão đạo sĩ cũng không dám tiếp chiêu, phải né thân tránh sang bên trái. Nào ngờ dải lụa trắng của Tiểu Long Nữ lại có thể dễ dùng trong không khí. Hách Đại Thông nhảy tránh sang bên trái, dải lụa trắng cũng bay sang bên trái. Chỉ nghe con ba tiếng liền, cái bi vàng phát ra ba tiếng chuông, mỗi tiếng kèm theo đoàn điểm nguyệt, nhắm tới ba nguyệt Nên Hương, Thừa Khấp, Nhân Trung trên mặt. Phép điểm nguyệt này quá lẹ, nhận huyệt quá chuẩn, thực là công phu hạng nhất trong võ lâm. Lại kèm theo tiếng chuông do trái bi vàng phát ra, tuy là không to nhưng nghe thập phần kinh dị, gõ vào tai muốn đứng tim hết hồn. Hách Đại Thông cả kinh, vội sử thiết bản kiều thân ngã ra sau, dải lụa trắng giúp qua cách mặt chỉ vài tấc. Lão đạo sĩ sợ dải lụa trắng lại đánh tới, và đây cũng là độ tinh thuần võ công của lão. Trong lúc ngã người ra sau như thế, toàn thân bỗng xê dịch sang bên cạnh ba thước, Tài nghệ đó cũng rất bất ngờ đối với Tiểu Long Nữ. Con một tiếng, cái bi vàng đánh xuống chạm đất. Vừa rồi nàng dùng cái bi vàng điểm nguyệt liên tiếp. Hấp Đại Thông trong lúc nguy cấp đã sử dụng xảo chiêu tránh được. Hấp Đại Thông đứng thẳng dậy, mặt biến sắc. Các đạo sĩ không phải là đệ tử thì cũng là sư điệp. Bao lâu nay vốn thán phục võ công của lão, thấy lão tuy chưa bị thương nhưng vừa rồi thoát hiểm thật là khéo léo, ai cũng kinh hãi. Bốn đạo sĩ nhất tề chỉ kiếm tấn công Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ nói: được lắm, lẽ ra phải sử dụng binh khí sớm hơn chứ. Hai tay cùng phất, hai dải lụa trắng như hai con rắn ngoằn ngoèo phóng ra, con con hai tiếng, rồi lại con con hai tiếng nữa. Nguyệt Linh Đào ở cổ tay bốn đạo sĩ đều đã bị trái bi vàng điểm trúng. Keng keng bốn tiếng, kiếm của họ đã rơi xuống đất. Các đạo sĩ thảy đều biến sắc, không còn ai dám tiến lên tấn công. Hách Đại Thông thoạt đầu cứ tưởng Tiểu Long Nữ võ công tầm thường, nào ngờ vừa động thủ đã suýt thua nàng ta, không khỏi không lo sợ, liền cầm lấy một thanh kiếm của đệ tử nói:
Long cô nương công phu cao cường, bậc đạo thật kính, hãy xuất cao chiều để bậc đạo lĩnh giáo.
Tiểu Long Nữ gật đầu, con con hai tiếng, dải lụa trắng quét qua từ trái sang phải. Xét về gia dế, Hách Đại Thông cao hơn một bậc. Tiểu Long Nữ trước khi động thủ lẽ ra phải kính trọng bậc trên, nhường trước ba chiêu. Đằng này nàng vừa tiến tới đã hạ sát thủ, chẳng còn theo quy củ võ lâm gì hết. Hách Đại Thông nghĩ thầm:
nữ hài nhi này võ công tuy cao nhưng tựa hồ nó chẳng hiểu gì cả, rõ ràng là chưa bao giờ lâm địch tiếp chiến, có mạnh may cũng không đáng sợ.
Bèn tay trái để theo kiếm quyết, tay phải dung trường kiếm chiết giải lụa trắng của nàng ta. Các đạo sĩ đứng quanh nhiều lớp ngưng thần quan chiến. Dưới ánh nến lung linh chỉ thấy một bạch y thiếu nữ, một lão đạo áo xám, giải lụa bay như cầu vồng, trường kiếm động như chớp, một bên má hồng một bên tóc bạc, càng đấu càng kịch liệt. Hách Đại Thông múa mấy chục đường kiếm nóng lạnh. Chỉ luận riêng về kiếm pháp thì trong phái Toàn Chân lão đứng thứ ba thứ tư, vậy mà đấu đã mấy chục chiêu với một cô nương, rốt cuộc vẫn chưa chiếm được chút nào lợi thế. Hai dải lụa của Tiểu Long Nữ cứ uốn lượn như linh xà, điều chuyển như ý, hai trái bi vàng không ngừng phát ra tiếng con con, càng khiến người ta kinh tâm động phách. Hách Đại Thông đánh lâu không thắng, tuy chưa xa vào thế hạ phong nhưng thiết tưởng với tân phận thịnh danh đã lâu trong giang hồ, giả dụ sau trăm chiêu có đánh thắng được một thiếu nữ thì cũng chẳng dễ dàng gì. Thế là trở nên nôn nóng, kiếm pháp biến đổi từ nhanh sang chậm. Chiêu thức tuy chậm hẳn lại so với lúc trước, song kình lực dồn cho thanh kiếm thì lớn gấp vài lần. Ban đầu lưỡi kiếm còn né tránh sự chuyển dẫn của dải lụa, bây giờ uy lực đã tăng, liền chuyển sang thế đuổi chém dải lụa trắng. Đấu thêm vài chiêu, nghe con một tiếng, trái bi vàng và lưỡi kiếm đụng nhau. Hách Đại Thông nội lực thâm hậu, hất cái bi vàng bắn ngược vào mặt Tiểu Long Nữ, rồi thừa thế truy kích. Trong tiếng hoan hô của các đạo sĩ, mũi kiếm lướt theo dải lụa trắng đâm thẳng tới cổ tay Tiểu Long Nữ, buộc nàng nếu không buông dải lụa trắng ra ắt cổ tay sẽ bị trúng kiếm. Ai ngờ Tiểu Long Nữ tay phải lật nhanh một cái đã chộp lấy lưỡi kiếm, rắc một cái thanh kiếm bị gãy làm hai đoạn. Các đạo sĩ cùng kêu lên kinh hãi. Hách Đại Thông nhảy dội ra phía sau, tay cầm đoạn kiếm gãy, ngẩng người sững sờ. Hách Đại Thông làm sao có thể ngờ nổi một cái bao tay mỏng mảnh dệt bằng tơ lụa lại là một thứ binh khí sắc bén do sư tổ của nàng ta truyền lại. Tuy nó mềm và mỏng, song đao kiếm chẳng những không làm gì nổi mà còn bị nó bẻ gãy như chơi. Hách Đại Thông sắc mặt trắng bệch, bị đại bại, nhất thời chưa biết cái bao tay của Tiểu Long Nữ có cơ quan xảo diệu gì, chỉ biết quả thật nàng ta đã luyện được công phu thượng thừa, đau thương bất nhập, thì run run mà nói:
Được, được, bậc đạo chịu thua. Lâu cô nương, cô nương cứ việc mang thằng bé kia đi.
Tiểu Long Nữ nói, lão đánh chết Tôn bà, nói mỗi câu chịu thua là xong mà. Hách Đại Thông ngửa mặt lên trời, cười ha hả, buồn bã nói,
tao quả thật hồ đồ.
Rồi đưa thanh kiếm gãy miết ngang qua cổ họng. Bỗng keng một tiếng, tay bị chấn động, một đồng tiền từ ngoài bắn vào, đánh rơi đoạn kiếm gãy xuống đất. Hách Đại Thông nội lực thâm hậu, muốn đánh rơi thanh kiếm khỏi tay lão hoàn toàn không phải chuyện dễ. Hách Đại Thông kinh ngạc, nhưng qua công phu dùng đồng tiền búng rơi kiếm, biết rằng sư huynh Khưu Sứ Cơ đã về tới, ngẩng đầu lên nói,
Khưu sư ca, tiểu đệ vô năng, làm nhục lây bản giáo, tùy sư ca xử lý.
Chỉ nghe từ bên ngoài tường vang lên tiếng cười hồn nhiên, rồi tiếng nói,
thất bại là chuyện thường, nếu mỗi lần thua lại các cổ thì sư ca của đệ có đến 18 cái đầu cũng không đủ.
Lời chưa dứt, Khưu Sứ Cơ tay cầm trường kiếm đã từ bên ngoài tường nhảy vào. Khưu Sứ Cơ tính tình hào sảng, khi phiền não hay đùa bỡn, chỉ kiếm đâm tới cánh tay của Tiểu Long Nữ, nói,
môn hạ phải toàn chân Khưu Sứ Cơ, xin thỉnh giao lan diện cao quý.
Tiểu Long Nữ nói, lão đạo sĩ này cũng vui tính đó. Tả chưởng giơ ra, lại đã nắm lấy trường kiếm của Khưu Sứ Cơ. Hách Đại Thông vội kêu to,
sư ca, cẩn thận.
Nhưng không kịp nữa rồi, Tiểu Long Nữ dồn sức ra tay, Khưu Sứ Cơ dồn sức ra lưỡi kiếm. Lực tay của người này đấu với lực tay của người kia, rắc một cái, trường kiếm lại gãy đôi. Nhưng Tiểu Long Nữ cánh tay bị tê dại, ngực đau tức. Chỉ một chiêu, nàng đã biết Khưu Sứ Cơ võ công cao hơn hẳn Hách Đại Thông. Ngọc Nữ tâm kinh của mình thì nàng chưa luyện thành, thực không thể thắng nổi lão đạo sĩ. Bèn ném đoạn kiếm gãy xuống đất, tay trái kẹp thi thể Tôn bà, tay phải cắp Dương Quá, nhún hai chân, thân hình nhẹ nhàng bay lên qua bờ tường mà ra ngoài. Khưu Sứ Cơ, Hách Đại Thông và các đạo sĩ thấy Tiểu Long Nữ tự nhiên biểu lộ tuyệt kỹ khinh công thì nhìn nhau kinh ngạc. Khưu, Hách hai người đã giao đấu với nàng, biết nàng võ công tuy tinh, song rốt cuộc vẫn chưa bằng mình. Riêng công phu khinh thân như thế kia thì quả là chưa từng thấy. Hách Đại Thông thở dài, nói,
thôi rồi, thôi rồi.
Khưu Sử Cơ nói,
Hách sư đệ tu tập đạo pháp bao nhiêu năm mà vẫn không chịu đựng nổi một thất bại có con này hay sao? Sư huynh, sư đệ bọn ta đi Sơn Tây chuyến dược rồi cũng chả kết quả gì, nhưng có sao đâu. Thế nào, không ai bị tổn thương chứ? Chuyện hơi dài, chúng ta đi gặp Mã Sư Ca đi.
Nguyên Lý Mặt Sầu sau khi giết mấy người trong gia đình Lục Lập Đỉnh ở Gia Hưng, liền lên mãi dùng Sơn Tây, tại Phổ Bắc giết thêm mấy vị hậu kiệt. Cuối cùng kích động sự công phẫn, thủ lĩnh võ lâm đương địa bèn gửi thiếp mời anh hùng hảo hán khắp nơi tới dây công. Phái Toàn Chân cũng nhận được thiếp mời. Bây giờ Mã Ngọc và Khưu Sứ Cơ bàn với nhau, cùng cho rằng Lý Mạc Sầu tuy tác ác đa đoan, nhưng sư tổ của nàng ta có mối quan hệ sâu xa với Trùng Dương Tiên Sư. Tốt nhất là nên đứng ra hòa giải, dành cho nàng ta một con đường sống mới. Thế là Lưu Sứ Quyền và Tôn Bắc Nhất, hai người lập tức đi Phổ Bắc. Nhưng Lý Mặc Sầu hành tung ngụy bí, chợt ẩn chợt hiện. Lưu Tôn, hai người không làm gì được nàng ta. Nàng ta lại còn giết thêm mấy hảo hán ở Phổ Nam Phổ Bắc. Sau đó, Khưu Sứ Cơ và Dương Sứ Nhất dẫn 10 đệ tử đi cứu viện. Lý Mặc Sầu tự biết một mình không thể địch nổi số đông hảo thủ, bèn thách đấu với người của Khưu Dương. Ngày tỷ thí thứ nhất, Tôn Bác Nhất giao đấu, bị Lý Mặc Sầu ngầm hạ độc thủ, bị nàng ta dùng băng phách ngân châm đã thương. Tiếp đó nàng ta thân chinh mang tặng giải dược, khiến huynh đệ Khưu Sứ Cơ không thể không nhận. Như thế coi như các đạo sĩ phái Toàn Chân đã chịu ân tình của Lý Mạc Sầu. Theo quy củ sẽ không được coi nàng ta là địch nữa. Mọi người đành nhìn nhau cười khổ, thu xếp ra về. May mà Khưu Xứ Cơ nóng lòng về trước, không cùng Dân Sứ Nhất du lãm Thái Hàn Sơn, mới kịp cứu mạng Hách Đại Thông. Khỏi cung trùng Dương, đặt Dương Quá xuống đất, ôm thi thể Tôn Bà Bà cùng Dương Quá trở về Hoạt Tử Nhân mộ. Nàng đặt thi thể Tôn Bà Bà xuống chiếc giường Tôn Bà Bà vẫn nằm, rồi nàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường, chống tay lên cầm, ngẩn ngơ im lặng. Dương Quá phục xuống thi thể Tôn Bà Bà mà khóc tắm tức hồi lâu. Tiểu Long Nữ nói:
"Người chết rồi, còn khóc làm gì? Người có khóc nữa, Tôn Bà Bà cũng chẳng nghe được đâu."
Dương Quá sững người, cảm thấy lời lẽ của nàng ta quá tàn nhẫn vô tình, nhưng nghĩ cho kỹ thì cũng đúng thế thật, lại càng đau lòng hơn, bất giác lại khóc òa lên. Tiểu Long Nữ lạnh lùng nhìn nó, sắc mặt hoàn toàn thản nhiên. Một hồi lâu sau, nàng mới nói:
"Ta mai táng bà bà thôi, hãy đi theo ta."
Nàng ôm thi thể Tôn Bà Bà đi ra khỏi phòng. Dương Quá chùi nước mắt đi theo sau. Lối đi trong nhà mộ không có đèn đuốc gì, nó phải căng mắt ra cũng nhìn không rõ cái bóng trắng của Tiểu Long Nữ, nên bám sát theo, không dám chậm nửa bước. Tiểu Long Nữ quẹo qua quẹo lại mấy lần, đi một hồi, đẩy một cánh cửa đá rất nặng, lấy trong túi ra bùi nhùi đánh lửa, châm vào hai đĩa đèn dầu trên một cái bàn đá. Dương Quá nhìn tứ phía không khỏi lạnh người run rẩy, thấy trong một tòa đại sảnh bày một dãy năm cổ quan tài bằng đá. Nhìn kỹ, thấy hai cổ quan tài đậy nắp rất kín, ba cổ quan tài kia để hở nắp một nửa, cũng không biết bên trong có thi thể hay không. Tiểu Long Nữ chỉ cổ quan tài thứ nhất bên phải nói:
Bà tổ sư ngủ ở đây."
Chỉ cổ quan tài thứ hai ở bên phải nói:
"Sư phụ ngủ ở đây."
Dương Quá thấy nàng chỉ cổ quan tài thứ ba ở bên phải, tim đập dùng, hồi hộp không biết nàng sẽ nói ai ngủ ở đó. Nắp cổ quan tài này không đậy kín, lỡ có xác người trong đó thì một nét mất hay sao? Chỉ nghe Tiểu Long Nữ nói:
"Tôn Bà Bà ngủ ở đây."
Dương Quá mới biết cổ quan tài này còn để trống, thì thở dài nhẹ nhõm. Nó nhìn hai cổ quan tài còn lại, lòng hiếu kỳ nổi dậy, nó hỏi: "Còn hai cổ quan tài kia?"
"Sư tỷ Lý Mạc Sầu của ta ngủ ở một cổ, còn ta ngủ ở một cổ."
Dương Quá ngẩng người nói: "Lý Mạc Sầu, Lý cô nương cũng sẽ về đây hả?"
"Sư phụ của ta đã an bài như vậy, sư tỷ sẽ phải trở về. Nơi đây còn thiếu một cổ quan tài, bởi vì sư phụ ta không dự liệu có người tới đây."
Dương Quá giật mình vội nói: Đệ tử không đâu."
"Ta đã đáp ứng Tôn Bà Bà sẽ chiếu liệu cho ngươi suốt đời. Ta không rời khỏi chốn này thì tất nhiên ngươi cũng sẽ ở đây."
Dương Quá nghe nàng nhân nhân nói đến đại sự sống chết thì cũng chẳng kiên dè nói: "Cứ coi như cô không cho đệ tử ra khỏi đây. Khi nào cô chết, đệ tử sẽ rời chốn này."
"Ta đã nói sẽ chiếu liệu cho ngươi suốt đời, thì ta sẽ không chết trước ngươi đâu."
"Vì sao? Cô lớn tuổi hơn đệ tử mà."
"Trước khi chết, dĩ nhiên ta sẽ giết ngươi trước."
Dương Quá lại giật thót nghĩ thầm: "Chưa chắc đâu, ta có chân, ta không biết trốn đi hay sao." Tiểu Long Nữ đến bên cổ quan tài thứ ba, đẩy nắp ra ôm thi thể Tôn Bà Bà định đặt vào. Dương Quá cảm thấy không nỡ nói: "Hãy cho đệ tử nhìn bà một lúc nữa đi." Tiểu Long Nữ thấy nó mới quen Tôn Bà Bà chưa được một ngày mà đã nặng tình như thế, bất giác cảm thấy khó chịu, cau cau mày, cứ ôm thi thể đứng bất động. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Dương Quá thấy Tôn Bà Bà mặt mũi sống động như còn sống, lại muốn khóc òa lên. Tiểu Long Nữ nhìn nó một cái, đặt thi thể Tôn Bà Bà vào trong quan tài, đậy nắp lại. Cái nắp đầy rất khít với cổ quan tài. Tiểu Long Nữ sợ Dương Quá lại khóc, không nhìn nó nữa, nói:
"Ra thôi."
Phất tay áo trái một cái, hai đĩa đèn dầu cùng tắt, lập tức tối đen như mực. Dương Quá sợ nàng nhốt nó trong mộ thất, vội theo ra ngay. Thank you. trong hầm mộ không phân biệt ngày đêm. Hai người đã gặp đủ chuyện suốt nửa ngày, bây giờ đều đã mệt. Tiểu Long Nữ bảo Dương Quá nằm ngủ ở buồng của Tôn bà. Dương Quá từ nhỏ một mình lưu lạc giang hồ, thường tá túc qua đêm ở các ngôi miếu hoang, lá gan vốn to, nhưng bây giờ bảo nó ngủ một mình trong mộ thất. Nghĩ đến mấy người chết nằm trong quan tài đá, nó sợ hãi vô cùng. Tiểu Long Nữ nói mấy câu vẫn không thấy nó thưa, bèn hỏi:
Ngươi có nghe thấy không đó?
Đệ tử sợ.
Sợ cái gì?
Đệ tử không biết, đệ tử không dám ngủ cùng mình.
Thế thì ngủ cùng buồng với ta vậy.
Bèn dẫn nó sang buồng của mình. Nàng đã quen với bóng tối, bây giờ vì Dương Quá nàng mới thắp một cây nến. Dương Quá thấy nàng tú mỹ tuyệt luân, y phục trên người lại trắng bông như tuyết, không lắm bụi trần, thì cứ ngỡ rằng khuê phòng của nàng phải được trần thiết cực kỳ trang nhã. Ai ngờ bước vào buồng thì hết sức thất vọng, thấy bên trong trống trải, chẳng khác gì nơi để mấy cổ quan tài. Mấy tấm đá xanh dài làm giường, trên giường có trải tấm đệm cỏ, một tấm vải màu trắng làm chăn, ngoài ra không còn vật gì khác. Dương Quá nghĩ thầm, không biết mình nằm ở đâu, chỉ sợ nàng bắt ta nằm dưới đất. Vừa nghĩ thế, Tiểu Long Nữ nói:
Ngươi lên giường của ta mà nằm.
Như thế không nên, đệ tử nằm dưới đất được rồi.
Ngươi muốn ở lại đây, ta bảo gì ngươi đều phải vâng lời chứ. Ngươi đã quen cái thói ẩu đả với bọn đạo sĩ rồi, chuyện ấy quên đi. Nếu ngươi dám chống lệnh của ta, ta sẽ lập tức giết ngươi.
Cô khỏi cần dữ dằn như vậy, đệ tử vâng lời thì được chứ gì.
Ngươi còn dám cãi à?
Dương Quá thấy nàng trẻ trung xinh đẹp mà làm bộ dữ tợn như thế thì lè lưỡi không nói nữa. Tiểu Long Nữ nhìn thấy nói:
Ngươi thè lưỡi làm cái gì, không phục ta phải không?
Dương Quá không đáp, tụt giày leo lên giường nằm. Vừa nằm xuống giường đã thấy lạnh thấu xương, nó sợ quá nhảy luôn xuống đất. Tiểu Long Nữ thấy nó sợ cuống, tuy không hài lòng nhưng suýt nữa phì cười hỏi:
Làm sao vậy?
Dương Quá thấy ánh mắt nàng cười cười thì cười nói:
Cái giường này kỳ quái quá à. Hóa ra cô trêu chọc đệ tử ha.
Ai trêu chọc ngươi làm cái gì? Cái giường nó vốn như thế mà. Mau lên giường nằm đi.
Nói đoạn, lấy từ góc buồng một cây chổi nói:
Mỗi lần ngươi tụt xuống đất, ta sẽ đánh ngươi 10 cái cán chổi.
Dương Quá thấy nàng nghiêm mặt, đành leo lên giường nằm. Lần này có đề phòng, không sợ nữa. Chỉ cảm thấy dường như với tấm đệm cỏ là các lớp băng dày, càng nằm lâu càng thấy lạnh. Bất giác toàn thân run bần bật, hai hàm răng gõ vào nhau cầm cập. Nằm một lát, khí lạnh thấu xương, thật không tài nào chịu nổi. Nó dịch về phía Tiểu Long Nữ, thấy mặt nàng nửa cười nửa không, có vẻ khoái trá trước sự đau khổ của kẻ khác, thì nó thầm bực tức, nghiến răng chống chọi với cái lạnh. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ lấy một sợi dây chảo, móc một đầu dây và một chiếc đinh trên tường, dòng sợi dây ngang buồng, móc đầu dây bên kia và một chiếc đinh trên tường đối diện. Sợi dây cách mặt đất khoảng cao bằng người, rồi nàng nhẹ nhàng nằm dắt ngang sợi dây, lấy sợi dây làm giường. Tiếp đó tay trái vẫy một cái, chưởng phong quạt tắt luôn ngọn nến. Dương Quá vô cùng thán phục nói:
Cô nè, ngày mai cô dạy cho đệ tử bản sự đó được không?
Bản sự này có đáng gì đâu, ngươi mà chịu khó học, ta có rất nhiều bản sự lợi hại dạy cho ngươi.
Dương Quá nghe Tiểu Long Nữ chịu thực tâm dạy dỗ cho nó, thì nó quên hết mọi sự oán trách ban đầu. Cảm động quá, nước mắt tự nhiên ứa ra, nó nghẹn ngào nói:
Cô tốt với đệ tử quá, vậy mà lúc đầu đệ tử lại oán trách cô.
Ta đuổi ngươi đi, ngươi có oán trách ta cũng chả có gì là lạ đâu.
Đệ tử chỉ mong cô đừng giống như sư phụ hồi trước của đệ tử thôi, dạy đệ tử toàn những thứ vô dụng.
Tiểu Long Nữ nghe giọng nó run run thì hỏi:
Ngươi rét lắm à?
Dạ, cái giường này bên dưới nó kỳ quái thế nào á, nằm nó lạnh thấu xương luôn cô ơi.
Ngươi không muốn nằm cái giường này sao?
Đệ tử không muốn.
Ngươi không muốn, trong khi biết bao nhiêu cao thủ võ lâm thiên hạ muốn nằm cái giường này mà không được đó.
Dương Quá lấy làm lạ hỏi: Họ muốn chịu tội sống hay sao?
Ta nuông chiều ngươi, ngươi lại cho là phải chịu tội sống, thật không biết gì là tốt xấu cả.
Dương Quá nghe vậy, xem chừng nàng bảo nó nằm cái giường này không phải do ác ý, thì dịu giọng cầu khẩn:
Cô, cái giường lạnh này tốt ở điểm nào? Cô có thể nói cho đệ tử biết được không?
Ngươi nằm cái giường này suốt đời, tự khắc sẽ biết nó tốt ở chỗ nào. Bây giờ thì nhắm mắt lại, không được nói nữa.
Trong bóng tối, nghe tiếng quần áo của nàng khẽ sột soạt,
tự hồ nàng trở mình đã nằm ngủ trên một sợi dây mà còn trở mình tùy ý, thật là ngoài sức tưởng tượng. Hai câu cuối của nàng nghe nghiêm lạnh, Dương Quá không dám hỏi thêm, bèn nhắm mắt cố ngủ. Nhưng từng luồng hơi lạnh từ bên dưới thấm lên, nghĩ đến Tôn Bà Bà nó lại đau lòng, làm sao ngủ được. Một hồi lâu nó gọi khẽ, cô, đệ tử chịu không nổi. Nghe tiếng thở đều đều của Tiểu Long Nữ, chắc nàng đã ngủ. Nó gọi nhỏ hai lần nữa vẫn không có tiếng trả lời, thì nghĩ thầm, mình xuống đất nằm, chắc nàng ta chẳng biết đâu. Bèn rón rén tụt khỏi giường, đứng dưới đất không dám thở mạnh. Nào ngờ vừa định cất bước thì Tiểu Long Nữ đã nhõm dậy, chộp lấy tay trái của nó bẻ quặt ra sau lưng, ấn nó ngồi xuống đất. Dương Quá kêu lên thì Tiểu Long Nữ đã cầm cây chổi quất vào mông nó. Dương Quá biết rằng có xin tha cũng vô ích nên cắn răng nhịn đau. Năm cái quất đầu tiên rất đau, từ cái thứ sáu Tiểu Long Nữ đã nhẹ tay dần, đến hai cái quất cuối cùng thì chỉ còn đụng vào da mà thôi. Đánh xong 10 cái, nàng nhấc nó ném lên giường quát.
Còn như thế nữa, con bị đánh đó.
Dương Quá nằm trên giường không dám hó hé, chỉ nghe nàng ném cây chổi vào góc buồng, rồi lại nằm dắt ngang dây thừng mà ngủ. Tiểu Long Nữ ngỡ thằng bé sẽ khóc ầm ĩ, không ngờ nó nằm im thinh thích, bèn hỏi.
Tại sao ngươi không kêu khóc?
Kêu khóc làm gì? Cô muốn đánh thì sẽ đánh, có xin tha cũng vô ích mà.
Ngươi trong bụng chửi thầm ta chứ gì?
Đệ tử không nghĩ là chửi thầm của cô đâu. Cô tốt hơn lão sư phụ trước của đệ tử rất là nhiều.
Vì sao?
Cô tuy đánh đệ tử nhưng trong bụng lại thương, càng đánh càng nhẹ tay, sợ đệ tử bị đau. Tiểu Long Nữ thấy nó nói đúng tâm sự của mình thì hơi đỏ mặt. May mà trong bóng tối Dương Quá không nhìn được, nàng lầu bầu.
Ai thương ngươi kia chứ? Lần sau ngươi không dâng lời, ta sẽ nặng tay hơn đó.
Dương Quá nghe giọng nàng ôn tồn thì tươi cười nói. Cô đánh đau hơn nữa đệ tử cũng vẫn thích.
Tặc cốt đầu này, ngươi một ngày không bị đòn, khéo ngủ không ngon ha.
Nếu đánh đệ tử là người thương đệ tử thì đệ tử chả buồn chút nào, còn vui là đằng khác, vì người ấy mong cho đệ tử thành người tốt. Còn nếu là người ghét đệ tử thì dù chỉ mắng đệ tử một câu, trừng mắt nhìn đệ tử một cái, sau này đệ tử lớn lên sẽ tìm cái đó tính sổ luôn.
Ngươi kể thử xem, những ai thương ngươi, những ai ghét ngươi?
Việc đó thì đệ tử nhớ rất là kỹ. Những kẻ ghét đệ tử thì khỏi cần nhắc tới, vì nhiều lắm. Còn thương đệ tử á, thì có người mẹ quá cố của đệ tử nè, nghĩa phụ nè, Quách Tĩnh Bá Bá, Tôn Bà Bà và cô.
Ta đâu có thương ngươi. Tôn Bà Bà nhờ ta chiếu liệu cho ngươi thì ta chiếu liệu cho ngươi. Kiếp này ngươi đừng hy vọng ta có hảo tâm với ngươi.
Dương Quá vốn đã rét run cầm cập, nghe nàng nói thế thì chả mồ hôi lạnh, nén giận hỏi. Đệ tử có gì không tốt mà cô ghét đệ tử đến vậy?
Người tốt hay người xấu thì can hệ gì đến ta? Ta cũng không ghét ngươi. Cả đời ta ở trong phần mộ này, ai ta cũng không thương, ai ta cũng chẳng ghét.
Thế thì chán lắm. Cô đã đi ra ngoài bao giờ chưa?
Ta chưa hề rời khỏi núi Trung Nam. Bên ngoài bất quá cũng chỉ có núi, có cây, có mặt trăng mặt trời, chứ có gì hay đâu.
Ồ, đúng là cô sống uổng cả một đời luôn. Dưới thành ấp hả có bao nhiêu thứ hay vô cùng. Rồi nó kể lại đủ thứ lạ mà nó nhìn thấy trong quãng đời lưu lạc từ nhỏ của mình tới giờ. Nó vốn khéo mồm khéo miệng, lúc này lại thêm giấm thêm ớt, càng kể càng bịa thêm, lắm điều ly kỳ cổ quái, biến ảo đa đoan. May mà Tiểu Long Nữ 18 năm nay chưa hề rời khỏi núi Trung Nam. Nó khoa trương bịa đặt gì, nàng cũng đều tin cả. Cuối cùng bất giác thở dài. Dương Quá nói, cô, đệ tử dẫn cô đi chơi một chuyến nghe.
đừng có nói bậy. Tổ sư bà đã có di huấn, người nào đã sống ở Hoạt Tử Nhân Mộ sẽ không được rời khỏi núi Trung Nam một bước đâu.
Chả lẽ các đệ tử cũng không được rời khỏi núi Trung Nam luôn hả?
Tất nhiên là không được.
Dương Quá nghe vậy cũng không lo lắm, nghĩ thầm: Đào Hoa Đảo là hòn đảo chơ vơ giữa biển, ta đến đó cũng có thể rời khỏi đó, ngôi nhà mộ này làm sao nhốt nổi ta. Lại hỏi:
Cô bảo Lý Mặt Sầu, Lý cô nương là sư tỷ của cô, hẳn cũng đã sống ở Hoạt Tử Nhân Mộ, sao vẫn được rời khỏi núi Trung Nam đi các nơi đó?
Lý sư tỷ không vâng lời sư phụ ta, bị sư phụ ta đuổi đi đó.
Dương Quá cảm mừng, nghĩ thầm: Có quy củ hay thế, thì cứ vậy mà làm theo. Bao giờ mình muốn bỏ đi, mình chỉ cần không vâng lệnh để nàng ta đuổi đi là được. Nhưng nó nghĩ dự định đó phải giấu kín, không được lộ ra kẻo mất linh. Hai người trò chuyện, Dương Quá nhất thời quên cái lạnh, nhưng chỉ cần ngừng nó một lát, toàn thân lại run rẩy. Nó liền mở miệng cầu khẩn:
Cô tha cho đệ tử đi, đệ tử không muốn nằm cái giường này chút nào đâu.
Ngươi đánh nhau với cả sư phụ của phái Toàn Chân, không chịu mở miệng xin tha, sao bây giờ lại khoái chí như thế à?
Ai đối xử xấu với đệ tử, đánh đập đệ tử một câu cũng không chịu thua. Ai đối xử tốt với đệ tử có thể tình nguyện chết vì người đó, huống hồ mở miệng xin tha.
Nè, đừng tưởng là ta đối tốt với ngươi.
Tiểu Long Nữ từ nhỏ được sư phụ và tôn bà dạy dỗ nuôi dưỡng, 18 năm chỉ bầu bạn với hai lão bà. Hai người ấy tuy đối với nàng cực tốt, chỉ do sư phụ muốn nàng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, nên từ nhỏ đã bảo phải gạt bỏ mọi cái tình hỉ nộ ai lạc. Hễ thấy nàng khóc nàng cười, lập tức trách phạt rất nặng. Tôn bà vốn là người nhiệt thành, cũng không dám cản trở sự tu luyện của nàng, sao cho nàng có được cái tính khí lạnh lùng, tàn nhẫn, đơn độc. Nay Dương Quá vừa tới, người này tâm nhiệt như quả, tuổi lại còn nhỏ, lời lẽ cử chỉ đương nhiên khác hẳn hai vị lão bà. Tiểu Long Nữ nghe Dương Quá nói, thừa biết là không nên, nhưng vẫn cứ trò chuyện với nó không biết mệt. Lúc đầu nàng thu nhận Dương Quá chỉ vì nể lời thỉnh cầu của Tôn bà. Nhưng sau nghe Dương Quá bảo nàng là người đối tốt với nó, nàng tự dưng cũng cảm thấy đúng thế thật. Dương Quá nghe giọng nàng không có vẻ gì là tức giận, bèn rên thật lo:
Lạnh quá, đệ tử chịu hết nổi rồi cô ơi.
Kỳ thực dù rất lạnh, song cũng chưa đến nỗi phải rên rỉ quá như thế. Tiểu Long Nữ nói:
Im đi, để ta kể cho ngươi biết lai lịch của cái thạch sàng này.
Dương Quá cảm mừng nói: Hay quá, đệ tử không rên nữa, cô kể mau đi.
Ta nói, anh hùng khắp thiên hạ đều muốn nằm cái giường này, chẳng phải là để đánh lừa ngươi đâu. Cái giường này được chế từ một loại hàng ngọc cổ, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện nội công thượng thừa đó.
Dương Quá lấy làm lạ, hỏi: Không phải làm bằng đá hả cô?
Ngươi bảo ngươi đã thấy không ít vật cổ quái, nhưng đã thấy có thứ đá nào lạnh như thế này chưa? Thứ này tổ sư bà phải tốn 7 năm tâm huyết, đến miền đất băng giá cực bắc, đào sâu qua lớp băng dày mấy trăm trượng mới lấy lên được thứ hàng ngọc này. Nằm ngủ trên cái giường ngọc này mà luyện nội công thì 1 năm bằng 10 năm tu luyện bình thường đó.
Dược Quá vui mừng nói: Thì ra nó có cái hay là như vậy.
Thoạt tiên ngươi nằm ngủ trên cái giường này sẽ cảm thấy lạnh giá không chịu nổi, phải dận công lực toàn thân để chống lạnh, lâu dần thành tự nhiên. Lúc nằm ngủ cũng là lúc luyện công. Người ta luyện công, dù là người cần mẫn nhất, mỗi ngày cũng phải ngủ 3-4 canh giờ. Nên biết, đạo luyện công là hành động nghịch thiên, khí huyết vận hành không giống lúc bình thường. Nhưng mỗi khi nằm ngủ, khí huyết tự nó lại vận hành theo kiểu cũ. Thế là công phu luyện tập ban ngày 10 phần bị hao mất 9. Nhưng nếu nằm ngủ trên cái giường này, thì trong lúc ngủ chẳng những không bị hao tốn công lực đã luyện ban ngày, mà còn gia tăng công lực nữa.
Dương Quá tức thời lĩnh ngộ nói: Thế thì ban đêm nằm ngủ trên tuyết cũng có cái tốt của cô ha?
Không đâu. Một là băng tuyết hút cái nóng của cơ thể tan thành nước. Hai là thứ hàng ngọc này lạnh gấp mấy lần băng tuyết. Cái giường bằng hàng ngọc này còn có cái hay khác nữa. Phàm tu luyện nội công, tối kỵ là tẩu quả nhập ma. Bình thường luyện nội công phải dùng một nửa tinh thần đề kháng tâm quả. Thứ hàng ngọc này là vật chí âm chí hàng trong thiên hạ, người tu đạo nằm ngồi trên nó, tam quả tự thanh. Do vậy, lúc luyện nội công có thể tha hồ, dũng mãnh tinh tiến. Như thế chẳng phải sẽ luyện nhanh hơn hẳn người khác đó sao?
Cô đối với đệ tử tốt quá. Cô cho đệ tử nằm ngủ trên cái giường này. Đệ tử sẽ không sợ huynh đệ họ Võ và Quách Phù. Lão Triệu Chí Kính cũng phải toàn chân. Tuy là luyện nội công lâu hơn đệ tử, nhưng đệ tử cũng sẽ đuổi kịp.
Tổ sư bà đã có di huấn, đã sống ở nhà mồ này thì phải tu tâm dưỡng tính, nhất thiết không được có ý cạnh tranh với người khác.
Chẳng lẽ bọn chúng hiếp đáp đệ tử, lại còn hại chết Tôn bà, mình cũng tha cho họ hả cô?
Người ta ai cũng phải chết cả. Tôn bà không chết bởi tay Hách Đại Thông, thì vài năm nữa tự mình cũng sẽ chết. Sống thêm vài năm, chết sớm vài năm cũng thế mà thôi. Chuyện báo cừu rửa hận, từ rầy ngươi không được nhắc với ta nữa.
Dương Quá cảm thấy lời nói trên tuy có lý, nhưng vẫn có chỗ chưa đúng. Song nhất thời nó chưa nghĩ ra được cách bác bỏ. Vừa lúc ấy khí lạnh lại thấm vào người từng đợt một, nó lại run rẩy toàn thân. Tiểu Long Nữ nói:
"Để ta dạy ngươi cách chống lại cái lạnh khi nằm trên chiếc giường này."
Thế rồi nàng truyền cho nó mấy câu khẩu quyết cùng pháp môn tu tập nội công, chính là công phu căn cơ nhập môn của phái nàng. Dương Quá y lời luyện theo, trong giây lát đã cảm thấy khí lạnh giảm hẳn. Đến khi nội tức chuyển sang dòng thứ ba thì nó cảm thấy toàn thân phát nhiệt, không còn sợ băng giá nữa. Ngược lại, nó cảm thấy thoải mái dễ chịu khi nằm trên cái giường đá kia. Hai mắt vừa nhắm lại đã lơ mơ thiếp đi. Ngủ chừng nửa canh giờ, hơi ấm tan hết, hơi lạnh của cái giường làm cho nó tỉnh giấc. Nó lại theo cách đã học mà dụng công, cứ thế ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ nhiều lần trong đêm. Sáng hôm sau thức dậy không hề cảm thấy mệt mỏi. Thì ra chỉ trong một đêm tu luyện mà nội lực đã có tiến bộ. Hai người ăn sáng xong, Dương Quá mang bát đĩa vào bếp rửa sạch, rồi trở ra đại sảnh. Tiểu Long Nữ nói:
"Có một việc ngươi cần biết rõ. Nếu ngươi thật sự bái ta làm sư phụ, thì suốt đời sẽ phải nghe lời ta. Nếu ngươi không bái ta làm sư phụ, ta cũng vẫn truyền võ nghệ cho ngươi. Sau này, khi nào ngươi thắng nổi ta, ngươi có thể dựa vào võ công mà ra khỏi Hoạt Tử Nhân Mộ."
Dương Quá không hề đắn đo nói: "Đệ tử tất nhiên bái cô làm sư phụ. Dù cô không truyền võ nghệ cho đệ tử thì đệ tử cũng vẫn vâng lời cô." Tiểu Long Nữ lấy làm lạ hỏi:
"Tại sao?"
Cô trong lòng đối với đệ tử thiệt là tốt, đệ tử không biết hay sao?
Ta đối với ngươi tốt hay không, từ nay ngươi không được nhắc đến nữa. Ngươi đã bái ta làm sư phụ thì ra hậu sảnh làm lễ.
Sảnh thấy ở đó chẳng bày biện đồ đạc gì, chỉ có mấy bức vẽ chân dung treo trên hai bức tường đông tây. Trên bức tường bên tây treo bức vẽ chân dung hai cô nương. Cô nương thứ nhất 25-26 tuổi đang soi gương chải đầu. Cô nương thứ hai là A Hoàng 14-15 tuổi, tay bưng chậu rửa mặt đứng hầu bên cạnh. Hiện lên trong gương là cô nương lớn tuổi hơn, với dung mạo cực đẹp, ánh mắt cận chứa sát khí. Dương Quá nhìn một lúc, trong lòng bất giác nảy sinh sự kính phục. Tiểu Long Nữ chỉ cô nương lớn tuổi nói:
"Vị này là tổ sư bà, ngươi hãy khấu đầu."
Dương Quá lấy làm lạ hỏi: "Tổ sư bà sao lại trẻ như vậy?"
"Khi vẽ thì còn trẻ, về sau sẽ không trẻ nữa."
Dương Quá cứ dấn dương mãi với câu: "Khi vẽ thì còn trẻ, về sau sẽ không trẻ nữa." Từ Dưng thấy buồn, ngẩn ngơ nhìn bức chân dung, nước mắt bỗng ứa ra. Tiểu Long Nữ không biết nó đang nghĩ gì, chỉ thiếu nữ trong vai A Hoàng nói:
"Đây là sư phụ của ta, ngươi hãy khấu đầu."
Dương Quá nghiêng đầu nhìn bức chân dung, thấy phong thái thiếu nữ ấy sinh động, vẻ mặt hết sức ngây thơ non nớt, thế mà về sau lại trở thành sư phụ của Tiểu Long Nữ, thì nó không dám đa tưởng nữa, vội quỳ xuống khấu đầu. Tiểu Long Nữ đợi nó đứng dậy mới chỉ bức chân dung treo trên bức tường bên đông nói:
"Người hãy nhổ nước bọt vào gã đạo sĩ này."
Dương Quá nhìn,
thấy bức chân dung vẽ một đạo sĩ thân hình cao lớn, lưng đeo trường kiếm, ngón trỏ tay phải chỉ về góc đông bắc. Có điều là đạo sĩ quay lưng lại nên không thấy mặt. Dương Quá thấy rất lạ hỏi:
người này là ai? Sao lại phỉ nhổ vào hắn ta?
Đây là giáo chủ giáo phái Toàn Chân Dương Trùng Dương. Môn phái chúng ta có một quy củ, sau khi giái tổ sư bà thì phải phỉ nhổ hắn.
Dương Quá cảm mừng, nó vốn hết sức căm ghét phái Toàn Chân, nay bổn môn lại có quy củ như thế, bèn nhổ một bãi nước bọt thật to vào lưng Dương Trùng Dương trên bức vẽ. Nhổ xong cho là chưa đủ, lại nhổ nữa. Đang định nhổ lần thứ ba thì Tiểu Long Nữ nói:
đủ rồi.
Tổ sư bà của chúng ta hận Dương Trùng Dương lắm phải không cô?
Đúng vậy.
Đệ tử cũng vậy. Tại sao không quỷ bức chân dung hắn đi, còn treo ở đây làm chi hả cô?
Ta cũng không biết nữa. Chỉ nghe sư phụ và tôn bà bảo rằng nam tử trong thiên hạ không có lấy một người tốt.
Đột nhiên nàng nghiêm giọng nói:
sau này người lớn lên liệu hồn, đừng có làm việc xấu mà ta không tha cho đâu.
Dĩ nhiên là cô sẽ tha cho đệ tử mà.
Tiểu Long Nữ định dọa nó để ngăn chặn, nào ngờ nó lại trả lời như vậy. Cũng chưa biết bắt bẻ nó thế nào bèn quát:
mau giái sư phụ đi.
Sư phụ dĩ nhiên phải giái, song cô trước tiên phải đáp ứng đệ tử một việc đã, nếu không thì đệ tử sẽ không giái đâu.
Tiểu Long Nữ nghĩ thầm:
nghe tôn bà bảo, xưa nay trước khi thu nhận đồ đệ, chỉ có sư phụ yêu cầu đệ tử đáp ứng điều này điều nọ, há có chuyện đệ tử đòi sư phụ đáp ứng sao?
Có điều là tính nàng trầm tĩnh, hoàn toàn không tức giận nói:
điều gì? Ngươi nói ta nghe coi.
Đệ tử trong lòng coi cô như sư phụ, kính trọng cô bảo gì đệ tử cũng vâng lời, nhưng ngoài miệng đệ tử sẽ không gọi sư phụ, chỉ gọi cô thôi.
Tiểu Long Nữ hơi lạ hỏi:
vì lẽ gì?
Đệ tử đã trót bái lão xú đạo sĩ phái Toàn Chân làm sư phụ, lão ta đối với đệ tử không tốt, đệ tử nằm mơ cũng chửi sư phụ, cho nên gọi là cô thì hơn, để khi đệ tử chửi sư phụ không liên lụy gì tới cô.
Tiểu Long Nữ không cười nổi, nghĩ cách nghĩ của thằng bé này cái cũng thú vị, bèn nói:
được rồi, ta đáp ứng.
Dương Quá liền cung kính quỳ xuống khấu đầu trước Tiểu Long Nữ đủ 8 cái, nói:
đệ tử Dương Quá hôm nay bái Tiểu Long Nữ cô làm sư phụ, từ nay trở đi Dương Quá vĩnh viễn vâng lời cô có gặp nguy hiểm, Dương Quá sẵn sàng xả mình bảo vệ cô. Nếu có kẻ xấu bắt nạt cô, Dương Quá nhất định sẽ giết hắn.
Kỳ thực hiện tại Tiểu Long Nữ võ công cao hơn Dương Quá không biết bao nhiêu lần mà kể, nhưng Dương Quá thấy nàng yếu đuối tú nhã, bất giác nảy sinh khí khái nam tử hán che chở nữ nhi yếu đuối, càng nói càng hăng hái. Tiểu Long Nữ nghe giọng thành khẩn của nó, tuy còn đầy tính khí trẻ con, song nàng cũng không khỏi cảm động. Dương Quá khấu đầu xong đứng dậy, mặt mày tươi tỉnh. Tiểu Long Nữ nói:
ngươi có gì mà cao hứng quá vậy? Bản sự của ta không thắng nổi lão khu xứ cơ phái Toàn Chân, càng không thể sánh với Quách Bá Bá nhà ngươi.
Họ có giỏi mấy cũng chẳng can hệ gì tới đệ tử, chỉ có cô chịu thật lòng dạy võ công cho đệ tử mà thôi.
Thực ra võ học cũng vô dụng mà thôi, chẳng qua ở đây không biết làm việc gì thì ta dạy võ cho ngươi.
Cô, môn phái của chúng ta tên là gì hả?
Từ khi tổ sư bà nhập cư Hoạt Tử Nhân Mộ đến nay, không hề giao thiệp với các nhân vật võ lâm, môn phái của chúng ta cũng chẳng mang tên gọi nào. Sau Lý sư tỷ ra ngoài hành tẩu giang hồ, người ta gọi nàng là đệ tử phái Cổ Mộ, vậy ta cứ gọi là phái Cổ Mộ thì được rồi.
Dương Quá lắc đầu nói: ba chữ phái Cổ Mộ nghe không hay. Nó vừa bái sư nhập môn đã chỉ trích tên gọi của bổn môn. Tiểu Long Nữ cũng chẳng bực, nói:
tên gọi nghe hay hay dở thì đã sao, ngươi chờ ta ở đây, ta đi đằng này một chút.
Dương Quá nghĩ một mình nó ở trong nhà mộ thì cá sợ, vội nói:
đệ tử cùng đi với cô.
Tiểu Long Nữ trừng mắt nhìn nó, nói:
ngươi bảo sẽ vĩnh viễn vâng lời ta, vậy mà câu thứ nhất của ta ngươi đã không nghe rồi.
Đệ tử sợ.
Nam tử hán đại trượng phu, sợ cái gì? Thế mà còn đòi bên ta đánh kẻ xấu cơ đấy.
Dương Quá nghĩ một chút nói: thôi được, cô đi mau về nghe.
Chưa thể nói trước, còn xem có chống bắt được nó không đã.
Dương Quá ngạc nhiên hỏi: bắt cái gì vậy cô? Tiểu Long Nữ không trả lời, bước ra. Tiểu Long Nữ đi rồi, trong nhà mộ hoàn toàn vắng lặng. Dương Quá không biết nàng đi đâu, bắt kẻ nào, nghĩ nàng sẽ không rời núi Trung Nam, chắc là bắt đạo sĩ phái Toàn Chân. chỉ chưa rõ ràng bắt ai, bắt về tất nhiên để hành hạ kẻ đó một phen, thật là lý thú. Nhưng nàng trơ trọi một mình, mong rằng sẽ không việc gì. Nó nghĩ lung tung một hồi, bước ra đại sảnh, theo hành lang đi về phía tây. Đi chưa đến 10 bước, trước mắt tối đen, nó sợ lạc đường, bèn men theo tường đi ngược trở lại. Không ngờ đi 20 bước vẫn không thấy ánh đèn trong đại sảnh. Nó hốt hoảng bước nhanh hơn về phía trước. Đã lạc lối còn hoảng loạn, sẽ càng lạc đi xa hơn. Nó đi dội, cứ dấp hết chỗ này chỗ kia. Trong bóng tối chỉ thấy toàn là các ngã ba, không tài gì trở lại đại sảnh. Nó cất tiếng gọi to.
Cô ơi, mau cứu đệ tử của cô ơi.
Chỉ có tiếng vọng lại âm gian trong nhà mồ. Nó chạy loạn một hồi, chỉ thấy đất dưới chân lầy lội. Hóa ra nó đã ra khỏi khu vực nhà mồ, vào một đoạn địa đạo nào đó. Nó càng hoảng thêm, nghĩ thầm. Ta lạc lối trong khu vực nhà mồ, cô còn dễ tìm được. Bây giờ ta lạc ra đây, cô tìm chán không thấy, ngỡ ta bỏ trốn, chắc sẽ buồn lắm. Nó không dám đi tiếp, sờ soạng ra một hòn đá. Nó bèn ngồi xuống định khóc to lên, mà không khóc nổi. Nó cứ ngồi thế hơn một canh giờ, bỗng nhiên nghe văng vẳng có tiếng gọi.
Quá Nhi, Quá Nhi.
Nó cả mừng, đứng bật dậy kêu to.
Cô, đệ tử ở đây nè.
Nhưng tiếng gọi Quá Nhi nghe cứ xa dần. Dương Quá cuốn quýt gào thật to.
Đệ tử ở đây nè.
Một hồi lâu không nghe thấy gì, đột nhiên tay nó bị ai véo cho một cái. Dương Quá giật mình, nhưng lập tức mừng rơn nói.
Cô đến mà sao đệ tử chả nghe thấy gì cả?
Ngươi mò tới đây làm gì?
Đệ tử bị lạc lối.
Tiểu Long Nữ hừ một tiếng, cầm tay nó dắt đi. Tuy trong bóng tối, song nàng đi như ngoài chỗ sáng, quẹo chỗ này rẽ chỗ kia, nhanh nhẹn lạ thường. Dương Quá hỏi,
cô, làm cách nào cô nhìn thấy hay vậy?
Ta cả đời sống trong bóng tối, tự nhiên khỏi cần ánh sáng.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Long Nữ đã dắt nó về tới đại sảnh. Dương Quá thở dài nhẹ nhõm nói,
cô à, hồi nãy đệ tử lo quá.
Lo cái gì? Đằng nào ta chẳng tìm thấy ngươi.
Không phải Dương Quá lo chuyện đó, mà là lo rằng cô tưởng đệ tử bỏ đi sẽ buồn bã trong lòng.
Nếu ngươi bỏ đi, ta khỏi cần giữ đúng lời cam kết với Tôn bà, làm gì phải buồn bã trong lòng chứ?
Dương Quá nghe cảm thấy vô vị hỏi,
cô bắt được chưa?
Bắt được rồi.
Cô bắt về làm gì?
Bắt về cho ngươi luyện tập võ công. Nào, đi theo ta.
Dương Quá nghĩ thầm, thì ra cô bắt gã đạo sĩ thối tha để cho ta đấm đá tùy thích. Tốt nhất là bắt được sư phụ Triệu Chí Kính. Sau khi bị cô chế phục, hắn chỉ việc để cho ta đấm đá thỏa thích, không được chống đỡ. Vừa khoái trá nghĩ thầm như thế, nó vừa đi theo sau. Tiểu Long Nữ quẹo vài lần, đẩy một cánh cửa, bước vào một gian thạch thất có ánh đèn. Gian thạch thất này rất nhỏ, hai người đứng xoay chuyển hơi khó. Trần lại thấp, Tiểu Long Nữ giơ tay lên gần chạm tới. Dương Quá không thấy đạo sĩ nào, ngạc nhiên nói,
gã đạo sĩ cô bắt về đâu hả cô?
Đạo sĩ nào?
Cô chẳng bảo cô đi bắt người về cho đệ tử luyện công hả?
Ai bảo là ta đi bắt người? Xem đây này.
Nàng cúi xuống một góc thạch thất, nhấc lên một cái túi vải, cởi nút buộc miệng túi, dốc nghiêng. Từ trong túi bay ra ba con chim sẻ. Dương Quá kinh ngạc nghĩ thầm, thì ra cô đi bắt chim sẻ.
Người hãy bắt cả ba con chim sẻ lại cho ta, không được làm rụng lông hoặc là đau chân chúng.
Dương Quá vui vẻ nói,
dạ được liền.
Nó chập bắt con chim, nhưng chim sẻ lanh lẹn dị thường, bay chỗ này chỗ nọ. Dương Quá thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đừng nói là bắt, ngay chỉ chạm vào chân con chim cũng chưa chạm nổi. Tiểu Long Nữ nói,
người bắt như thế sao được, để ta dạy cách cho.
Rồi nàng dạy nó cách giới cao luồn thấp, cách chộp tóm. Dương Quá biết rằng nàng muốn thông qua việc bắt chim sẻ và truyền thụ võ công, nên cố ghi nhớ quyết khiếu. Có điều là hiểu và ghi nhớ thì dễ, nhưng nhất thời vận dụng thì chẳng dễ chút nào. Tiểu Long Nữ để mặc nó một mình luyện tập trong gian thạch thất ấy. Hôm ấy Dương Quá không bắt được con chim sẻ nào. Ăn tối xong, nó luyện công trên chiếc giường hàng ngọc. Thank you. thứ hai bắt chim, lúc nhảy đã cao hơn vài tấc, xuất thủ cũng nhanh hơn một chút. Đến ngày thứ năm, cuối cùng nó bắt được một con chim sẻ. Nó mừng khôn xiết, vội chạy đi khoe với tiểu long nữ. Không ngờ nàng lạnh lùng nói:
Bắt được một con thì ra gì, phải tóm được cả ba con.
Dương Quá nghĩ thầm, đã bắt được một con thì sẽ bắt được ba con thôi. Đâu ngờ việc đó không dễ, hai hôm liền nó vẫn không bắt được con nào. Tiểu long nữ thấy ba con chim sẻ đã quá mệt, già gầy, nàng cho chúng ăn tắm rồi thả ra ngoài trời. Nàng lại bắt ba con chim sẻ khác về cho Dương Quá luyện tập. Đến ngày thứ tám, Dương Quá mới bắt liền một mạch được ba con chim sẻ. Tiểu long nữ nói:
Hôm nay cần sang cung Trùng Dương.
Dương Quá kinh ngạc hỏi: Sang làm gì cô? Tiểu long nữ không đáp, dẫn nó ra khỏi nhà mồ. Mấy ngày qua Dương Quá không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vừa ra ngoài nó liền bị chói mắt, cơ hồ không mở ra nổi. Hai người tới trước cung Trục Dương, Dương Quá hồi hộp, chốc chốc lại liếc trộm Tiểu Long Nữ, thấy nàng thần sắc thản nhiên, không thể đoán tâm ý của nàng thế nào, chỉ nghe nàng cao giọng gọi:
Triệu Chí Kính, mau ra đây.
Hai người đến trước cửa cung, đã có người phi báo vào bên trong. Tiếng gọi của Tiểu Long Nữ chưa dứt, hai tiểu đạo sĩ đã chiều Triệu Chí Kính đi ra. Chỉ thấy Triệu Chí Kính hình dung tiều tụy, hai mắt lõm sâu, đã không thể tự đi đứng được nữa. Các đạo sĩ thấy hai người tới, đều đặt tay ở cán kiếm hầm hầm nhìn họ.
Và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 10 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo về chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.